Và bây giờ các bạn thân mến, sẽ là bảng xếp hạng sách của tôi. Ngày hôm nay thì Su và Lu sẽ giới thiệu đến các bạn một bảng xếp hạng sách được bạn thính giả có nickname là Huyền Thoại Mùa Thu gạch dưới 8889 gửi tới chương trình. Ngay bây giờ thì Su sẽ đọc phần chào đầu của bạn này nhé. Bạn bè bảo mình là thằng mọt sách, chứ đính chính lại, mình chỉ là thằng mê sách và đọc nhiều sách thôi, chứ không phải là mọt sách đâu. Ít ra mình cũng không phải là đứa lúc nào cũng ôm khư khư và chúi mũi vào mấy cuốn sách. Mình chỉ đọc sách khi rảnh rỗi và khi hợp tâm trạng thôi. Bạn bè lại bảo là mình hiểu biết, xin đính chính lại là mình biết nhiều thứ nhưng mỗi thứ chỉ biết được chút chút thôi. Bạn bè bảo mình là lúc nào cũng lãng mạn, yêu đời. Cái này thì đúng đấy, tất cả là nhờ sách. Sách như người bạn giúp mình hiểu biết thêm nhiều điều trong cuộc sống, giúp mình luôn cảm thấy cuộc sống có nhiều màu sắc và luôn đáng trân trọng. Xin được dành entry này để tri ân bạn nhé, người bạn tốt nhất của tớ.
Ây, có vẻ như chúng ta có một fan hâm mộ rất cuồng nhiệt của sách đây. Bạn ơi, cho tớ hỏi là làm thế nào để kiếm được tình yêu đọc sách như thế đây?
Vô duyên, cái đấy luôn phải tự tìm cho mình chứ ai lại đi hỏi các bạn như thế.
Không tìm thấy được thì mới hỏi chứ. Bởi vì Lu cứ nhìn thấy cuốn sách nào mà cứ dày dày nhiều chữ là nản lắm, chẳng đọc đâu.
Lộ đuôi rồi nhá. Thế mà cứ trêu người ta đọc sách tập đọc, Lu cũng lừa chứ gì.
Tại dạo này bận rộn thôi chứ trước đây cũng hơi bị ham đọc đây nhá. Lại tận dụng cơ hội sách mé mình.
Bây giờ nhá, đọc list sách của bạn, sau đó Lu chọn lấy một quyển ưng nhất về mà đọc, tìm lại tình yêu nhá. Xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng sách của bạn là cuốn Hà Nội 36 phố phường của Thạch Lam, Miếng ngon Hà Nội của Vũ Bằng, Hà Nội tùy bút của Băng Sơn, v.v. Mình dành mục cuối cùng của bản danh sách cho những trang viết về Hà Nội, thành phố mà mình yêu. Mình là một người sinh ra lớn lên tại Hà Nội và yêu Hà Nội đến say lòng. Mình yêu những buổi sáng lang thang qua từng con phố của Thạch Lam, nheo mắt trước ánh nắng vàng rất mật lên đường phố và lên những tán cây không bao giờ rụng lá. Mình yêu những buổi sáng mùa thu uống cà phê trên Nguyễn Du, yêu từng giọt cà phê ngọt đắng ảo huyền trong hương hoa sữa nồng nàn đến mông lung. Mình yêu những buổi lang thang quán cóc, nhâm nhi miếng nem chua rán, miếng xoài dầm dưới những tán cây cổ tích của Băng Sơn, chợt mỉm cười khi thấy ngọt tận trong tim. Mình yêu những buổi tối mùa đông dắt tay con em đi ăn kem Tràng Tiền, miệng thì lạnh buốt nhưng trong lòng thì ấm áp lạ lùng. Mình yêu những buổi sáng mùa xuân dậy từ 2 giờ sáng cùng con em đi chợ hoa xuân, thấy ai cũng lung linh rực rỡ trong sắc hoa. Khi về tạt vào quán lề đường ăn bát phở của Vũ Bằng, thấy ngon lành hơn tỷ lần phở 24, bỗng thấy trong lòng tràn ngập yêu thương. Mình còn yêu nhiều lắm, yêu không bao giờ hết, yêu lắm Hà Nội ơi. Ôi, chúng ta không chỉ có một fan hâm mộ sách đâu luôn ạ, mà là một người vô cùng yêu Hà Nội nữa.
Thực ra thì mỗi người đều có một cảm nhận, một cách thể diện tình yêu với Hà Nội mà. Su đấy là Su chưa biết tình yêu của Lu với Hà Nội như thế nào đâu.
Ahem.
Là con người ai lại chẳng có một lần đi qua tuổi thơ, ai lại chẳng có một lần sống trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người. Thế nhưng ai cũng chỉ có một lần, và tuổi thơ như viên ngọc quý mà con người chỉ được cầm lấy một lần duy nhất trong đời. Nhưng ánh sáng của nó sẽ không bao giờ tắt. Và hãy nhìn vào kính vạn hoa để thấy lại một phần tuổi thơ của mình trong đó, để biết nâng niu và yêu thêm cuộc sống. Một bộ sách sáng lung linh dành cho tuổi thơ và cho những ai đã đi qua tuổi thơ. Ôi, kính vạn hoa cũng là một phần tuổi thơ của mình.
Của Su nữa chứ. Hồi trước say mê đọc, không thể dứt ra được.
Mà bây giờ thì hầu như cũng khó kiếm những tác phẩm dành cho tuổi thần tiên như vậy nữa. Phải nói là thỉnh thoảng văn mà Lu viết ra cũng pha một chút nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đấy.
Ghê nhở, Lu viết văn á.
Hơi bị lợi hại đấy. Lu ấy là cứ chờ khi nào văn đàn nhạt nhòa bung ra tập truyện của mình, lập tức nổi tiếng.
Văn đàn nhạt nhòa ấy hả? Thế thì chắc chắn là Lu còn phải chờ lâu đấy.
Tôi thì cũng định vậy mà, chứ văn Lu người ta đọc thì chắc là chết mất.
Xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng sách của bạn đó là Thiên Thần và Ác Quỷ của Dan Brown. Chờ đợi những bí mật khủng khiếp như trong Mật Mã Da Vinci thì người đọc sẽ hơi bị thất vọng. Không mua khách bằng những bí mật lạnh gáy, nhưng Thiên Thần và Ác Quỷ lại cuốn hút độc giả theo một cách khác. Một cuộc rượt đuổi kinh hoàng với tử thần, một âm mưu vĩ đại nhằm lật đổ cả thế giới, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa ánh sáng của thiên thần và sức mạnh của quỷ dữ, một cái kết gây sốc. Tất cả những điều đó đã làm nên một cuốn tiểu thuyết chấn động đến tuyệt vời. Xin cảm ơn Dan Brown.
Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. chẳng ai có thể phủ nhận tầm ảnh hưởng cũng như là mức độ trường tồn của bộ tiểu thuyết kinh điển này. Suốt 500 năm, một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Trung Hoa được gói gọn gàng trong hơn 1.000 trang sách, chứa đựng những tinh hoa và những bài học chưa bao giờ là cũ. Ngày trước cầm cuốn Tam Quốc Xây Cộp của bố mình đã ngắn ngẩm mở ra vài trang rồi gấp vào vì không đủ kiên nhẫn để đọc nó. Nhưng ngay sau khi xem xong bộ phim Tam Quốc Diễn Nghĩa chiếu trên kênh truyền hình thì mình đã nướng trọn cả bộ sách này trong vòng có 2 ngày. Và từ đó trở đi thì thỉnh thoảng mình vẫn đọc lại những chương thú vị nhất của bộ tiểu thuyết này như nhấm nháp một tách cà phê đen vậy. Muốn thành tài hãy đọc Tam Quốc. Lời nói của Lỗ Tấn tiên sinh, đại văn hào của văn học Trung Quốc, chính là sự khẳng định cho những bài học đắt giá không bao giờ cổ trong Tam Quốc. Đọc Tam Quốc để biết đối nhân xử thế, để biết ứng biến linh hoạt, để biết những mánh khóe dẫn đến thành công trong cuộc sống và để đặt thêm cho mình một nấc thang dẫn đến sự thành đạt. À, Tam Quốc Diễn Nghĩa, mình rất thích cuốn này, ủng hộ cuốn này luôn. Bạn Thu quả là có con mắt nhìn sách hết kính vạn hoa rồi, giờ đến Tam Quốc Diễn Nghĩa vote cho bạn luôn.
Hả? Bạn Thu nào cơ? Nick của bạn ấy là Huyền Thoại Mờ Thu, chứ có phải là bạn tên Thu đâu.
Thì gọi tắt thế, bây giờ không biết danh tính thì cứ chiếu theo nick thôi.
Vote cho bạn. Lu cứ làm như là đang thi Việt Nam Idol cũng bằng ấy.
À, một ý kiến hay đấy. Sao không thi viết về sách với cuộc thi tên là Book Idol nhỉ? Có khi format này lại hay mà được nhiều bạn hưởng ứng đấy.
Được rồi. Tạm thời dự án dừng lại ở khâu lên ý tưởng nhá. Còn bây giờ thì tiếp thôi. Cuốn sách ở vị trí thứ 6 của bạn đó là Hẹn Em Ngày Đó của Guillaume Musso. Có những người mất công lục lọi hàng giờ ngoài hiệu sách để tìm một cuốn sách hội tụ đủ, hồi hộp đến nghẹt thở, phảng phất chất lưu trai, hài hước tế nhị, lãng mạn sâu lắng và mang nhiều triết lý sống. Người đó ra hỏi bà bán sách về cuốn sách hoàn hảo trên. Bà bán sách lắc đầu cười nói, làm gì có cuốn sách như thế. Rõ ràng là bà ta chưa biết đến Hẹn Em Ngày Đó, một cuốn tiểu thuyết hay đến hoàn hảo. Một mối tình đẹp xuyên qua không gian và thời gian, thách thức những quy luật không thể phá vỡ nhưng vẫn ngạo nghễ vững bền. Một mối tình hoàn hảo khi con người chấp nhận, từ bỏ tất cả, kể cả chính bản thân mình vì tình yêu. Tình yêu của Elliot và Elena chính là một tình yêu như thế. Hãy đọc Hẹn Em Ngày Đó để mỉm cười trước giọng văn pháp của Musso, nhưng cũng để ứa nước mắt vì xúc động trước một mối tình đầy ám ảnh. Văn phòng của Musso phảng phất có nét rất giống Mark Levy, nhưng bản thân mình đánh giá Musso cao hơn Mark Levy một bậc. Những nhân vật trong tiểu thuyết Musso được khắc họa rất có cá tính và mang những nét rất đặc trưng, khác hẳn những nhân vật hơi có phần nhu nhược và thiếu cá tính trong tiểu thuyết của Mark Levy. Hẹn Em Ngày Đó là một cuốn tiểu thuyết đặc biệt dành cho những người còn đang nghi ngờ về tình yêu. Tin mình đi, bạn sẽ thích cho mà xem.
Ở vị trí thứ 5 trong list sách của bạn Thu, đó là Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, có tên tiếng Anh đó là The Thornbus của Colin McLeod. Ấn tượng và đầy cảm xúc, The Thornbus sẽ vẽ lên một mối tình cay đắng tuyệt vời trong không gian lộng lẫy, mơ mộng đến say đắm của miền Nam nước Úc. Hãy chứng kiến sự thăng hoa của một mối tình đẹp nhưng lại phải trả giá bằng cả cuộc đời của Maggie và Ranfo để thấy nghẹn đắng trong cổ họng, nghẹn ngào trong xúc động và để biết thêm tình yêu của mình.
Tiếp theo là Harry Potter của J.K. Rowling. Nếu bạn cần một cuốn sách có thể đọc trong bất kỳ quãng thời gian nào của đời người thì xin hãy chọn Harry Potter. Từ 7 cho đến 77 tuổi đều say mê theo dõi cuộc phiêu lưu kỳ thú của chàng phù thủy nhỏ. Đọc Harry Potter, người đọc được bay bổng trong không gian mông lung của trí tưởng tượng, đắm chìm trong giọng văn đơn giản nhưng cuốn hút đến lạ kỳ của bà phù thủy J.K. Rowling. Khi xưa ta bé, ai cũng đã từng mơ mình được có phép thuật như của các bà tiên, ông bụt trong cổ tích. Hãy để ước mơ đó được thực hiện một phần nào đó với Harry Potter, một bộ sách bạn không nên bỏ qua chút nào trong cuộc đời.
Lu ấy là Lu thấy của bạn Thu này có rất nhiều cuốn sách ưa thích dùng Lu lắm đấy Su ạ.
Bạn này không biết có tên Thu không sao Lu cứ gọi như vậy hả?
Cuốn thứ 3 này nghe có vẻ rùng rợn. Địa đồ Di Cốt, Map of the Bones của James Rollins. Khi The Da Vinci Code thiếu một chút nào đó những pha hành động nghẹt thở thường thấy trong những tiểu thuyết hành động thì Map of Bones chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho những fan của những tác phẩm hành động kinh điển. Map of Bones cũng như là Da Vinci Code chứa đựng những bí mật khiến cho người đọc rung mình vì ngỡ ngàng nhưng cũng đầy ắp những pha hành động kiểu Mỹ đặc trưng. Mình đặc biệt ấn tượng với nhân vật Cat, một assassin đích thực, rực lửa, mạnh mẽ nhưng cũng rất cá tính. Khi bạn còn chưa xúc động khi đọc xong những trang viết gây sốc của The Da Vinci Code thì hãy nhanh chóng chọn và đọc ngay Map of Bones. Cảm giác thì như vừa ăn kem New Zealand xong đã ăn ngay gelato của Ý vậy, rất là thú vị.
Và đây thưa các bạn, đó là cuốn sách thứ 2, Huyền Thoại Mùa Thu của Jim Harrison. Nhìn nick Yahoo và blog của mình là đủ biết mình mê cuốn tiểu thuyết này như thế nào. Thật ra mình thích Huyền Thoại Mùa Thu khi xem phim nhiều hơn là khi đọc sách. Huyền Thoại Mùa Thu là bộ phim duy nhất mà mình xem đi xem lại đến cả chục lần rồi mà vẫn chưa chán. mình mê khung cảnh đẹp đến say lòng của núi đồi và thảo nguyên mùa thu trên miền Tây nước Mỹ, ấn tượng trước vẻ đẹp và sự hoang dại, dữ dội của Tristan, xúc động nghẹn ngào trước tình yêu của Tristan dành cho Susanna. Cuốn sách đầy ắp sự lãng mạn, đầy ắp vẻ đẹp và đầy ắp sự hoang dại, nhưng cũng thấm nhuần những triết lý sống cao đẹp. Một cuốn sách và một bộ phim bạn không thể bỏ qua nếu bạn còn trẻ và còn biết yêu.
Và cuốn sách cuối cùng đó chính là Mật mã Da Vinci của Dan Brown, bí ẩn và đầy ắp bí mật, cuốn hút đến nghẹt thở, vỡ òa vì xúc động. The Da Vinci Code xứng đáng là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất mọi thời đại và gây lên làn sóng dư luận dữ dội trên thế giới về hệ lụy của một cuốn tiểu thuyết. Nếu như bạn là người mê phiêu lưu mạo hiểm, thích giải đáp những bí mật và ham muốn những điều bất ngờ, thì đây hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết mà bạn không thể bỏ qua. Mình đã bị cuốn hút vào lối hành văn đơn giản nhưng đầy ma lực của Dan Brown ngay từ những trang sách đầu tiên, rất minh và lạnh gáy về những bí mật kinh hoàng chứa đựng trong từng trang sách. The Da Vinci Code không phải là cuốn tiểu thuyết bình thường mà còn hơn thế. Và các bạn thân mến, cuốn sách Mật mã Da Vinci cũng đã kết thúc cho 10 cuốn sách mà bạn Thu giới thiệu đến chúng ta ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, như thường lệ, sẽ là quà tặng của Su và Lu, một món quà về âm nhạc. Ngày hôm nay thì Lu sẽ giới thiệu tới các bạn một giọng ca có lẽ là còn rất mới đối với nhiều khán giả của Việt Nam, đó chính là Aidin, niềm tự hào của Anh Quốc. Cô ca sĩ trẻ tuổi mới 21 tuổi thôi nhưng đã giành được 2 giải Grammy, và đây sẽ là một ca khúc nằm trong album mới của cô 21st, ca khúc mang tên Set Fire to the Rain. Xin mời các bạn hãy cùng thưởng thức. I let it fall.